mượn cái tên để gọi cô thôi. Nhưng mà sự thật những cái món mà cốt đại thành cô, nó không phải là cô phải không? Nó đem là mắt nè, tai nè, mũi lưỡi rồi. Dùng chiếc xe đi, đừng nói xe đi, xe hơi cái gì đó, nó đem rã ra hết chứ con, không có miếng nào tên xe hết. Nó là giả danh, giả tên nó, danh là tên nó, giả tên thôi. Cho nên nó còn tạm thọ đây á, là nó tùy duyên tạm nghỉ à, tạm khởi ra. Nó tùy duyên, mà tự nhiên mình đi làm về cái gặp con vợ nó trù ngụ lên, nó chửi tùm lum tà ra cái sao mình buồn, thấy không? Là tùy duyên. Cái mình đi làm về cái gặp chồng mình nó uống rượu say rồi nó chửi tùm lum tà ra cái sao mình cũng buồn, là tại gì mình gặp cái duyên chứ mình buồn cái mình sao hết, tại cái duyên kia nó lâu. Cho nên nó tùy duyên, nó tạm khởi lên thôi, chừng bữa vài bữa hết. Như vậy thì khi mình học cái này rồi, cái mình thấy mình buồn vui thì mình sao, mình có quan trọng không? Ơi đâu có gì quan trọng, mai sẽ hết, thấy không? Nhưng mà mình thức tỉnh mau, còn người ta sẽ sao, mình đi, người ta đi trả thù nè, tao sẽ tới tao chửi lại, thấy không? Tao sẽ làm cho mày đau khổ quằn quại, mày làm cho tao đau khổ rồi đó, mình trả thù. Còn mình nói thôi đừng vậy nè. Như vậy thì bậc Bồ Tát thấy thấy bốn tướng là hư giả, có phải không? Rồi có bám víu không? Hư giả bám víu làm chi, đồ giả mà chừng nào ấy, vàng thiệt mình mới mua, vàng giả mà ngoài chợ nó bán lu bù á, đâu mua, học sòng giả mua không? Tội gì mua, phải không? Nó giả thì mình không có mua, thì không mua mình không ham, mình không bám víu rồi mình ngừng, ngừng vọng tưởng, phải không? Ngừng suy tính, ngừng á, tìm đủ mọi cách để mua, mình ngừng vọng tưởng. Khi mình ngừng vọng tưởng đó thì tỉnh giác rồi, tỉnh giác mới ngừng vọng tưởng được. Thì khi mình tỉnh giác mình không có vọng tưởng thì mình an trụ được cái chân tâm của mình, đó là tia cái vật nó hiển lộ ra mình không lắm. Cho nên á, bậc Bồ Tát ở đây á là không có ngã nè, không thấy có ngã, ngã tướng nè, không có, không thật là mình thấy mình không có thiệt nè. Rồi không có nhân tướng, không có, không thật là người, người do duyên hợp giả có thôi. Rồi không chúng sanh, là không có dạng vật gì cả, không thọ giả, không có cảm thọ. Cho nên nó bậc Bồ Tát thấy có thì có gì đó, nhưng mà tạm có, giả có, rồi nó hết. Cho nên mình dòm thấy người ta cái mình sao, thôi cao lắm mình trăm năm cũng đi khỏi thế giới ta bà này à, chừng cỡ 50-60 tuổi là chuẩn bị hành trang để đi qua thế giới khác rồi đó, không biết thế giới nào nha. Có khi mà có phước đức thì lên những cái cõi được tốt đẹp hơn đây, còn không có phước đức thì cũng vô những hành tinh địa ngục, có những hành tinh cũng quỷ ma không à. Đừng nói chi ở bên Mỹ á, quý vị thấy nghe kìa, rồi nghe lại, có một cái làng đó nó kêu là Đa Thê đó, nó bắt con đít rồi trong đó đó, kìa rồi con nghe đại đó. Nó kêu là đó là nhọt, nhào vô đó một cái coi, kể như là ở tù lỏng trong đó không ra được. Bắn 12 tuổi rồi đó, có con à, mà không có được đi ra, không được ra khỏi đó nữa. Ở trong đó có những cái bộ tộc rồi, mà ngay tại nước Mỹ văn minh mà bây giờ nè, mình bỏng kéo mình lạc vô đó, mình đầu thai vô làm con của mấy bà đó, mà đẻ ra thì như là ở trong đó, thấy chưa? Thì tại sao mình ngồi ở đây, mình có phước thì mình bây giờ cũng vậy, mình tu được thì khi mình bỏ cái thân này mình sẽ đi qua những cái thế giới, tùy cái nghiệp mình tu và cái trí huệ mình đạt được, mình sẽ qua những cái thế giới. Thì bậc Bồ Tát ở đây không có bốn tướng đó, các bạn nói vậy. Vậy đây ông ai dân thường sư lợi hỏi ai mà có bốn cái tướng này và ai không, các bạn trả lời vậy. Thì bây giờ bây giờ quý vị, cho nên ở đời á những cái nhu yếu cho sự sống rất là cần, nhưng nếu mà nắm giữ nó thì sao? Mình á, tất cả những cái nhu yếu cần như ăn cơm nè, xe nè, cổ nè, phải không? Mình nắm giữ nó bằng tay mà mình đừng nắm giữ nó bằng tâm, đúng không quý vị? Nếu mình giữ nó bằng, khi cái tâm nắm giữ nó, cái tâm là mình mà bám vô nó thì cái mình sẽ bị cái trạng thái đau khổ, trạng thái đau khổ. Giống như là khi mà cái tâm mình bám vô cái gì á thì mình sẽ đạt được những trạng thái đau khổ liền, tại vì nó không có giữ ý gì mình hết á, cái tâm mình bám vô, mình phải nắm nó bằng tay thôi, không nắm bằng tâm, đúng không? Mình chỉ sống ở trên cái tâm mình đây và sống trên cái đồ kia. Có thì mình tạm có, mình tạm sống, mình tạm mượn sống thôi. Còn mình bám víu là mình sẽ ngủ, giống như mình nắm một con rắn độc ở trong tay vậy đó. Nó cắn mình là nào không biết. Mình ví dụ như tiền của nè, vợ nè, chồng nè, con nè, cái đồ đạc đó, mình bám cái tâm này vô, nó giống như mình á, là như bị rắn độc cắn vậy. Mình sẽ bị nó cắn. Rồi á, khi mà tâm mình nắm giữ những cái mà lệ thuộc của mình, tham dục đó, thì giống như mình đi tìm kiếm những cái sắc chất, mình đi tìm kiếm những cái của cải, mình đi tham cầu á, giống như mà mình cầm cái đuôi rắn vậy đó. Mình cầm cái đuôi đó, mình nắm được. Hoặc là tình ái nè, hoặc là tham dục nè, rồi ái nhiễm nè, vợ chồng rồi đó. Mình đi nắm bắt, mình đi tìm tình yêu, rồi mình nói hạnh phúc ở trên chồng vợ tình yêu, mình nói mình hạnh phúc lắm, mình đi nắm bắt. Thì những người mà chạy đi kiếm vợ chồng con cái rồi, rồi hết mất vợ này đi kiếm vợ kia rồi đó, thì giống như là Đức Phật nói, giống như là cái người đó họ nắm cái đuôi con rắn vậy. Nắm chừng thời gian 1 năm 2 năm thì con rắn nó sẽ quay đầu lại, nó sẽ cắn, nó cắn trên người đó đó, phải không? Mình tìm kiếm những cái ái nhiễm, những cái tình dục, những cái tham dục đó, thì giống như Đức Phật nói, giống như nắm cái đuôi con rắn sẽ quay đầu lại cắn mình, nó chừng cỡ 1 năm 2 năm mà nó cắn. Tại mình nắm đuôi nó mà nó không cắn, mới gặp thì vui lắm, nhưng mà lâu ngày nó dính mắt hết á, muốn buông mà buông được, mà ấy nắm mấy cổ, thấy chưa đó. Bởi vì nắm có thời gian à, mà ái nhiễm á, những cái sự ái nhiễm đó nó sẽ quay lại nó cắn mình. Và thường thường á, ở đời nó vậy, cái gì cũng vậy, nó lâu ngày, những cái gì mình tưởng vui thì lâu ngày nó sẽ buồn. Sự thật là ở trên đời này Phật tử mình á, không tu á, thấy mù mờ lắm, phải không? Thấy mù mờ, Đức Phật hay lắm. Cho nên á, bởi vì tất cả những cái đó nó làm cái độc á. Khi mình buồn khổ, mình thất tình hay là mình lì tình, người ta phản bội mình hay là người ta đối xử mình, rồi mình bỏ không được hai chồng á, sống với nhau bây giờ thấy nó xấu, những cái xấu xa đê tiện nó lòi ra từ từ á, rồi á mình bỏ thì bỏ không được, bỏ thì con mình không có ba, mà mình giữ á thì rất là đau khổ. Nó giống như là mình bị cái nọc á, nọc rắn nó ăn vô trong tim, trong phổi, trong ốc mình rồi. Bây giờ mình muốn bỏ ra, mình bị nọc, cái nó là nọc rắn. Bởi Đức Phật dẫn đệ tử đi á, mấy ông đệ tử hỏi mấy cái cô mà cái ông thầy ông dẫn cái ông đệ tử Sa Di trên núi đi xuống thất thực đó, thì đi ngang cái đồng ruộng, nghe mấy cô hát hò mà cô nào cô nấy bịt cái khăn rồi vô thấy đẹp lắm. Thì cái ông Sa Di nào bây giờ chưa có xuống núi á, dòm thấy mấy cái cô đó, rồi hỏi thầy ai cái gì vậy. Ông thầy ông nói cột đó, con rắn độc như là cột đó. Cái biết đi thôi, đừng có dòm, con dòm á, nó là cọp với rắn đó con, đi. Cái ông Sa Di này đi, nhưng mà thấy mấy con này đẹp á, bắt đầu nó ám ảnh không à. Ông về tới nhà, ông lên trên núi rồi, 2-3 ngày sao thấy ông buồn á. Ông có vui như mấy bữa dung dân vẽ hái qua bút bút nữa. Ông có vui ông vẽ lên núi ngồi tìm rồi nữa. Hỏi, ông hỏi sao thì thầy hỏi sao vậy. Ông nói sao con nhớ cọp quá. Con nhớ cột quá à, sư phụ à, con nhớ cột hoài, con không có quên. Nó thấy không, cái đó, những cái tình cảm nó nặng lắm. Mà nếu mà mình không có thấy được cái bản chất á, nếu mà không thấy bản chất như mình á là thật, nhân ngã chúng sanh tội giả, thì ông đâu có nhớ cột phải không? Nhưng mà ông chưa có học đạo được. Cho nên Đức Phật nói bất ân trị trụ sắc sinh tâm đó, bất ân trụ thanh hương vị xuất pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ y sinh vậy đó. Đừng có đặt cái tâm mình lên nó đâu. Bởi vì Đức Phật nói mà khi mình nghe ai nói trời ơi cái này rất là đẹp, thấy không, cái mình nói chứ cái này đẹp á, không phải gì đâu, mình nói trong bụng mà. Khi mình nghe người ta nói mình là cái ngày cái hột sòn này quý lắm mà này chị à, cái mình nghe vậy cái mình nói trong bụng mình á, mình đừng nói cho tao nghe, mình nói không phải gì đâu, mình nói tất cả thì là cái nói cái anh này tử tế lắm nè, cái anh này dễ thương lắm nè, cái mình sao không phải gì đâu, tại vì nó là con rắn mà mình nắm cái đuôi nó, ít bữa thì nó sẽ quay đầu lại cắn mình trong vòng 5-2 năm mà mình sẽ đau khổ, thấy không, mình cứ nói không phải gì đâu hoài à. Nó còn vậy đó. Cho nên á, Đức Phật dạy là người tu hành nó phải thấy dạng pháp duyên hợp giả có mà không có tên thiệt. Đức Phật nói vậy. Cho nên á, mình phải tỉnh giác á, mình phải lo á, mình phải lo, mình phải giữ chánh niệm, mình phải giữ chánh niệm. Đức Phật biểu mình phải giữ chánh niệm, biết rõ tất cả những gì đang xảy ra tại đây và ghi nhận nó thôi à. Đức Phật biểu vậy, tất cả những gì đó xảy ra trước mặt mình thì cứ để bình yên nó xảy ra và ghi nhận nó thôi. Ví dụ mình trồng cái cây cũng vậy, mình chỉ ghi nhận nó nở bông và nở thêm lá, phải không? Rồi nó đang có trái nhỏ thì mình để ra mình thấy, mình ghi nhận hiện tại nó là cái gì và cứ để bình đẳng nó trôi qua. Còn nếu mình đặt cái tâm vô mình nói rồi đây là trái quýt nè, mày phải chín liền, tại vì ba tuần nữa lễ Phật đản rồi, cô muốn chín đỏ cho đẹp được, là mình sẽ đau khổ liền. Mà mình sẽ đặt lên một cái muốn ở trên đó là mình đau khổ liền, mình xáo động trong lòng, mình bạo động trong lòng mình liền, mình bị liền. Còn không á thì mình, nếu mình tu, mình là người tu á mà mình tỉnh giác á, thì mình cứ nhìn nó trôi qua trước mặt mình thôi. Tất cả những gì trôi qua, người ta đối xử mình tốt, mình cũng ghi nhận là tốt. Mai người ta đối xử mình xấu, mình ghi nhận là xấu. Đó là chánh niệm á, hiện nay, tại đây và bây giờ thôi. Ngoài ra không có suy luận gì.